Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi một truyện ngắn đầy cảm xúc, Chúng tôi không cô đơn, phòng dịch từ nguyên tác của Mary L. Miller, truyện trích từ Cửa sổ tâm hồn phụ nữ. Kính mời quý vị cùng theo dõi Chúng tôi không cô đơn sau đây. Sau khi chồng tôi mất do một cơn đau tim, ngay trên sân tennis, cả thế giới sụp đổ trước mắt tôi. Tôi hoang mang, không biết làm sao kiếm sống, làm sao nuôi 6 con còn thơ dại, làm sao để sống còn. Tôi may mắn kiếm được một người giúp tôi giữ nhà và chăm sóc các con tôi trong những ngày trong tuần. Nhưng từ chiều tối thứ 6 cho đến sáng thứ 2 thì các con tôi và tôi lẻ loi với nhau. Tôi cảm thấy không được thoải mái lắm với tình trạng này. Bất kỳ một tiếng động khác thường nào, bất kỳ một cú điện thoại nào đến vào tối khuya, tất cả đều làm tôi chết điếng vì sợ. Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Một buổi tối thứ 6, khi đi làm về đến nhà, tôi thấy có một con chó Đức rất đẹp, giống chó chuyên dùng để chăn cừu, nằm ngay ở cửa nhà. Con vật mạnh khỏe dễ thương này tỏ vẻ cương quyết chọn nhà tôi làm tổ ấm của nó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cần phải thận trọng, cảnh giác. Con chó trông có vẻ hiền, được chăm sóc cẩn thận này, từ đâu đến đây? Liệu có an toàn không khi để lũ trẻ chơi với một con chó lạ? Lũ trẻ thì thích con chó ngay lập tức và nài nỉ tôi cho con chó vào nhà. Tôi đồng ý cho con chó được ngủ ở tầng hầm cho đến sáng hôm sau để chờ hỏi thăm hàng xóm xem ai là chủ của nó. Đêm hôm đó, tôi ngủ một cách ngon lành sau nhiều tuần lễ khó ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi gọi điện thoại đến nhiều nơi, đọc báo, mục tìm tung tích người và vật bị thất lạc, xem chủ con chó có đi tìm nó không, nhưng không có kết quả. Trong lúc đó, con chó trở thành một thành viên của gia đình tôi, thoải mái với những cái ôm, nựng, vật lộn, chơi đùa trên sân với lũ trẻ. Tối thứ 7, nó vẫn ở với chúng tôi và vẫn ngủ ở tầng hầm như hôm trước. Sáng chủ nhật, tôi dự định cho lũ trẻ đi picnic vì nghĩ rằng tốt hơn là để con chó ở lại nhà. Phòng khi chủ của nó đi tìm và sẽ thấy nó, nên chúng tôi không đem con chó theo. Khi ngừng xe để đổ xăng, chúng tôi vô cùng kinh ngạc thấy con chó đang phóng chạy theo xe của chúng tôi đến tận cây xăng. Nó nhảy chồm lên mui xe, chõ mũi vào kính chắn gió ở đầu xe, nhìn thẳng vào mắt tôi. Không còn cách nào khác, đành phải cho nó đi theo chúng tôi suốt buổi hôm đó. Sáng thứ 2 đến, tôi thả con chó ra trong khi chờ lũ trẻ chuẩn bị đi học. Không ngờ rằng nó không trở lại. Mẹ con tôi rất thất vọng, nghĩ rằng hoặc nó đã về được đến nhà nó, hoặc chủ nó đã tìm thấy nó. Và như thế, chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại nó nữa. Nhưng chúng tôi đã lầm. Tối thứ sáu tuần sau, con chó trở lại trước cửa nhà chúng tôi và ở lại cho đến sáng thứ hai, lúc người giữ nhà của chúng tôi đến làm việc. Cứ như thế, tình trạng này tái diễn cho đến gần 10 tháng sau. Chúng tôi ngày càng quấn quýt với con chó và mong ngóng cái ngày nó đến với chúng tôi hàng tuần. Chúng tôi không còn thắc mắc nó thuộc về ai, mà chỉ cảm thấy thoải mái trong sự hiện diện ấm áp, mạnh mẽ của nó. Gần nó, chúng tôi cảm thấy được an toàn. Nhìn thấy nó tỏ vẻ chú ý hay vểnh tai nghe ngóng, nghe tiếng nó gầm gừ trong cổ họng là chúng tôi biết chúng tôi đang được nó bảo vệ. Trong tuần, giữa hai lần thăm viếng của con chó, tôi cảm thấy dần dần tự tin hơn, can đảm hơn, có khả năng ứng phó hơn. Mỗi cuối tuần, tôi vui sướng với sự hiện diện của con chó. Thế rồi, một sáng thứ hai kia, chúng tôi vỗ nhẹ vào đầu nó và để nó ra đi mà không hề ngờ đó là lần cuối. Con chó không bao giờ trở lại nữa. Chúng tôi không còn nghe tin hay thấy lại nó kể từ ngày ấy, song tôi vẫn thường nghĩ về nó. Nó đến khi tôi cần nó nhất. Nó đã ở lại với chúng tôi cho đến khi tôi mạnh mẽ đủ để đi một mình trên đường đời. Có thể có một cách giải thích rất tự nhiên về những buổi viếng thăm của con chó. Chẳng hạn như chủ của nó thường hay đi vắng vào cuối tuần. Biết đâu đấy. Riêng tôi tin rằng con chó đã được một người nào đó sai đến. Bởi vì dù rằng chúng tôi cảm thấy bị bỏ rơi, bị lẻ loi, nhưng quả thật là ở một nơi nào đó vẫn có một người quan tâm, chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi không hề cô đơn. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Chúng tôi không cô đơn, phòng dịch từ nguyên tác của Mary L. Mueller. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.